Đây là những cái oai nghi tiếp theo. Không được đại tiểu tiện và khạc nhổ trên rau cỏ tươi. Đó, tất nhiên là mình làm, đây gọi là cái lỗi làm nhiễm ô uế môi trường đó, không? Hồi xưa đó là Đức Phật cũng là một cái người rất là tôn trọng cái màu xanh, tôn trọng môi trường. Cho nên tất cả những cái gì dơ bẩn thì không có được phun ra, không có được bỏ dơ giấy. Cũng như là không được đại tiểu tiện và khạc nhổ trong nước sạch đó. Những cái chất mà thải ra của người mình đó, không được đứng đại tiểu tiện, không được nói pháp cho người lật ngược y, không cung kính nghe trừ bệnh cần nên học. Và từ cái 52 cho tới 59 là cái nghi nói pháp cho người đó. Bởi vì người có tâm cung kính thì cái pháp mới có giá trị. Cho nên nếu mà cái tư cách ngồi nghe pháp hoặc là cái tư cách nằm ăn mặc không cung kính thì không được nói pháp. Những cái hành, những cái y phục như là y lật chéo lên nè, y quấn trong cổ nè đó. Rồi người che đầu, tất nhiên trùm đầu đó ha, che đầu có tính cách trang trí. Người bịt đầu tất nhiên là, hoặc là đội mũ này kia đó, cũng không cho mình nói pháp. Đó là theo cái nghi của Ấn Độ. Cho nên các vị vua mỗi khi mà đi lên thăm viếng Phật đều phải có một cái chặng đường, có một cái trạm đứng lại để bỏ hết tất cả những cái trang sức gươm giáo đó. Rồi đi một đổi nữa thì cho người hầu lui hết một mình đầu trần, rồi đi chân đất vào đến chỗ Đức Phật đó, thì cái đó mới gọi là cung kính đó. Không được nói pháp cho người chống nạnh nghe trừ bệnh. Tất nhiên là tất cả những cái hình thức này, trừ khi là cái người đó bệnh cái oai nghi, cái tư cách nó không được nghiêm chỉnh thì mình nói pháp. Ví dụ như người ta nằm, người ta bệnh quá, người ta nằm thì mình nói pháp cũng được. Nhưng mà nếu không bệnh thì không được. Không được nói pháp cho người mang giày da nghe. Không được nói pháp cho người mang guốc cây nghe. Đó là theo hồi xưa ha. Còn bây giờ hoặc là cũng tùy theo phong tục của các nước. Thí dụ ở những cái nước Tây Phương thì người ta phải mang giày, mang vớ đồ đàng hoàng, thì cái đó là cái chuyện thường. Quan trọng là cái tâm có cung kính hay không à, tâm tư có cung kính hay không à, thì cái biểu lộ hình thức ở ngoài đó. Người ngồi xe, đi xe đó, những cái thứ này là theo cái phong tục hồi xưa. Chứ còn bây giờ nếu mà mình giữ đúng cái này thì chắc mình không có thuyết được cho ai hết ha. À. Rồi từ 60 trở đi, giờ con đọc đi 61. Đây là những cái thái độ, những cái oai nghi cần phải có đối với tháp của Phật. Và đối với Ấn Độ đó, tháp Phật đó là tượng trưng cho cái chánh điện, giống như chúng ta là cái ngôi chùa vậy đó, cái chánh điện chỗ thờ Phật. Thì trong tháp Phật thường là để xá lợi của Phật, hoặc là để thờ hình tượng Phật, hoặc là thờ hoặc là tháp thờ răng Phật, vân vân. Đó là nơi tôn kính. Thì cái chỗ vị trí cái tháp Phật đó tương đương với vị trí cái chính điện của mình, cái chỗ thờ chính. Cho nên đối với những cái chỗ này chúng ta cần phải có những cái thái độ cẩn trọng. 60 là không được ngủ ở trong tháp Phật, phải không? Đó, ngủ nghỉ. Tại vì khi mình nằm ngủ thì cái tư cách, cái oai nghi của mình nó không có nghiêm, nó bị coi như là buông lung. Cho nên đối với tháp Phật thì chúng ta phải kính ngưỡng. Hồi xưa đó có một cái vị đại thần của vua Ba Tư Nặc. Ông rất là ông quy y Đức Phật rồi và ông rất là tôn kính Đức Phật, cho nên khi mà ngồi ở đâu hoặc là nằm ở đâu thì ông cũng luôn luôn xoay đầu về cái hướng Đức Phật ở đó. Mặc dù đôi lúc nếu mà ông ngồi mà xoay như vậy thì có thể là ông quay lưng lại ông vua, hoặc là ông ngược lại với cái chỗ ngồi của ông vua đó, nhưng mà ông không có sợ, sợ bị bắt tội. Ông luôn luôn là ông rất là cung kính Đức Phật. Còn như ngài Xá Lợi Phất đó, là ngài rất là tôn kính vị Tỳ Kheo Mã Thắng, bởi vì ngài Mã Thắng là cái người đầu tiên, mà là cái vị thầy đầu tiên đối với ngài Xá Lợi Phất. Khi mà ngài biết được Phật pháp, đây là do cái nhân duyên gặp ngài Mã Thắng, cho nên đó, khi mà bất cứ ở lúc nào, bất cứ ở đâu, khi mà ngài nằm đó và biết cái vị trí của ngài Mã Thắng ở chỗ hướng nào đó, thì ngài luôn luôn nằm xoay đầu về hướng đó. Đó là nói về cái hình thức tôn trọng một vị Tỳ Kheo, một vị A-la-hán, tức như là đã chứng quả rất là cao rồi đó, nhưng mà đối với bậc thầy của mình vẫn có cái vẫn có một cái hình thức rất là tôn trọng, và cái đó làm cho chúng ta cảm động. Vì cái chuyện đó ở trong luật cũng có kể, là ví dụ như ngài Mã Thắng mà ở cái phòng chỗ nào đó thì ngài Xá Lợi Phất nằm luôn luôn là phải xoay đầu về hướng đó. Đối với chúng tăng mà còn vậy, huống chi là đối với cái tháp Phật, cái chính điện, phải không? Đó. Không được cất tài vật ở trong tháp. Đó, tất nhiên là cái tháp không phải là cái nhà kho, phải không? Đó. Mình đụng cái gì mình cũng đem vô đó cất chứa là không được, trừ khi muốn cất cho chắc chắn, tức như là trừ những cái thí dụ như là tài bảo hoặc là những cái vật rất là có giá trị. Đó. Rồi những cái thí như mang giày nè ha, mang dép ha, rồi đi vào trong tháp, hoặc là mang cũng không được, xách trên tay cũng không được, mà đi chung quanh cũng không được, đi chung quanh giống như mình đi hành lang vậy đó, đúng không? Đó. Dù giống như mình mang dép mà đi bên cái hành lang chánh điện đâu có được. Đó. Rồi giày da đó, thì cái giày là nó có cái cổ cao, bây giờ hia tức như là cái loại giày cổ thấp cũng không được. Rồi ngồi ăn ở dưới tháp để đổ để cỏ và đồ ăn, như là ngồi ăn rồi bày biện bừa bãi cũng không được. Rồi đối với những cái tử thi, khiêng tử thi đi qua dưới tháp, trước tháp, rồi thiêu, vân vân. Tuy nhiên là ở Ấn Độ thì không có cái nơi chôn cất hoặc cái lò thiêu đồ đàng hoàng đó, thì nó thiêu người, nó hay đem ra ở bãi trống đất hoang. Nhưng mà cái chỗ nào mà gần phía tháp Phật thì nhất định là không được thiêu. Thiêu rồi khiến hơi cái mùi hôi á, nó bay vào. Bởi vì Ấn Độ là người ta thiêu trần ở ngoài trời. Thiêu trần như thế cho nên cái hơi nó hôi lắm. Không được đem giường và áo của người chết, tất nhiên là những cái đồ vật của người chết đi qua dưới tháp. Khi đã giặt nhuộm rồi thì được, phải không? Đó. Rồi không được đại tiểu tiện ở dưới tháp, ở trước tháp, xung quanh bốn phía tháp. Rồi đem tượng Phật, hình ảnh Phật đến chỗ đại tiểu tiện, tức như là cái phòng, cái chỗ mà mình những cái nhơ bẩn đó ha, không được xỉa răng ha, rồi khạc nhổ, rồi hỉ mũi đó, những cái mà gọi là bất tịnh nhơ uế thì không có được, không được làm. Đó là chúng ta có cái tâm cung kính. Và cái tâm cung kính đó thì nó cũng biểu lộ cái thái độ biết ơn của chúng ta, bởi vì thoát được sinh tử đó, biết được tu học đó, nhờ Phật. Mà nếu mà mình không có thái độ cung kính thì là giống như là mình quên ơn vậy đó. Và mình làm được, người khác làm được, mình đệ tử Phật mình còn không biết giữ gìn thì những cái người chung quanh không phải đệ tử Phật thì họ sẽ còn làm ẩu tả, còn dơ bẩn hơn nữa. Cho nên cái thái độ này là cái thái độ làm gương. Đó. không được ngồi duỗi chân, đó, duỗi chân nó như là ngồi mà chĩa chân về phía hướng về phía hình tượng Phật. Cho nên thường nếu mà chúng ta ngồi ở trên chánh điện mà xả thiền cũng phải ngồi khéo khéo, ngồi cái chân của mình mà có duỗi ra cũng phải nhích qua bên, không, không được chĩa thẳng vô. Bởi vì thường là cái chỗ thờ Phật rất là trang nghiêm, rất là cung kính. Tôi nhớ hồi đó ngay khi học luật Sa Di đó là đồ đạc còn không được dựng ở cái vách điện thờ Phật nữa. Có một ông quan đó mà ông đi vào trong điện, ông lễ Phật, ông vô ý ông dựng cái dù á, thấy không, xách cái dù theo, cái ông dựng cái dù ở nơi cái phía vách mà chánh điện thờ Phật đó, vậy đó mà ông ra ông bị mất chức quan, ông bị quở, thấy không đó. Cho nên những cái đó là những cái mà chúng ta cần phải cẩn thận, kính trọng đối với cái nơi chốn thờ. Đôi lúc nãy mình không có biết, mình vừa bãi, mình đem khăn, đem nón, đem áo lên, mình quăng tùm lum ở trên đó là coi không được.